Con nghe Pháp Thầy giảng lâu rồi, và con cũng tụng kinh Địa Tạng, nhưng con tụng kinh của Thầy Thiện Chí biên tập. Hôm con về chùa thỉnh kinh nhà chùa Khai Nguyên, nhưng con chỉ lệ phần đầu khai kinh và phần cuối hồi hướng, còn thân kinh con tụng theo kinh Thầy Thiện Chí biên soạn, có được không Thầy? Có công đức không ạ? Con lệ hồi hướng cho con trai, con sớm có bạn gái để xây dựng gia đình. Nay cháu đã hơn 40 tuổi. Ồ, 40 là khó phết đấy. Con gái mà U40 trở lên là hơi khó đấy. Thôi cũng cầu mong cho Phật tử này cùng gia đình sớm được sở cầu như ý. Con nhất tâm một ngày một bộ mà đến nay vẫn chưa có kết quả. Con tụng gần một năm và ăn chay. Hay tại con không tụng kinh chùa Khai Nguyên hàng tháng, con phóng sinh và cúng dường một tượng địa tạng ở Đại Tượng. Hôm con về Pháp hội Địa Tạng tháng 10, vì con tụng kinh cũ, quen mặt chữ, đọc nhanh hơn ạ. Việc thứ hai, con bạch Thầy, con gái con, gia đình chồng cho ở riêng lúc vào nhà mới. Con nhờ Thầy chùa hướng dẫn bốc bát hương và con đã làm theo. Trên ban thờ có 3 bát hương, một ở giữa bát hương Phật to hơn và cao hơn, to cao hơn và to hơn một ít. Còn hai bát hai bên là bát hương thần linh và bát hương gia tiên. Như vậy có được không ạ? Con kính ơn Thầy cho con lời khuyên để con yên tâm. Lời hỏi của con diễn giải không được thành, không được rành mạch. Con xin kính Thầy hoan hỷ bỏ qua cho con. Con xin tri ân công đức của Thầy, bậc Thầy Thiện Tri Thức giúp chúng con tu tập. Con xin giấu tên ạ, kính mong Thầy hoan hỷ ạ. A Di Đà Phật. Giấu tên thì nói với ai nhỉ? Xin thưa các quý vị, qua câu hỏi của Phật tử ở Nghệ An, cái việc tụng kinh Thầy biên tập hay tụng kinh ai biên tập cũng như nhau thôi. Nên chúng ta quen tụng kinh nào thì chúng ta tụng kinh đó cũng được, không sao. Nhưng mà tùy theo cái bản nguyện của gì, của mỗi quý thầy hành đạo. Nó phải theo cái bản nguyện nữa cơ. Khi mà quý thầy nào họ dịch ra bộ kinh nào, hội tập bộ kinh nào, họ chú tâm vào bộ kinh đó, họ nhất tâm vào bộ kinh ấy để hoằng pháp, để giáo hóa, để đem lại lợi ích cho chúng sinh, làm đại phương tiện để cầu chư Phật Bồ Tát gia trì cho họ trên bước đường hoằng pháp và hành đạo ấy, thì có rất nhiều người theo, có rất nhiều người thọ trì đọc tụng bộ kinh ấy. Khi có rất nhiều người theo, nhiều người đọc tụng bộ kinh ấy, thì nó tạo thành một cái sức mạnh tập thể về gì? Về cái năng lượng, về cái gì? Cái mình gọi là cái tâm linh á, và mình nôm na là cái năng lượng. Đấy, cái năng lượng, cái quang minh, cái công đức. Do những người trì kinh tập thể, càng nhiều người trì thì cái sức mạnh về tâm linh, về năng lượng, về quang minh, về công đức nó càng lớn. Chứ còn kinh của Đức Phật thì vẫn một bộ kinh gốc đấy thôi. Nhưng dịch thì có nhiều người dịch nguyên Việt Nam, cái bản bộ kinh Địa Tạng dịch cho tiếng Việt thì có ít nhất cũng phải có 5-7 bản trở lên rồi các quý vị. Mà Việt Nam chúng ta thì có 2 bản mà bây giờ nhiều người thường đọc tụng nhất. Ngày xưa là bản dịch của Hòa Thượng Thích Chí Tịnh. Và bây giờ thì cái bản hội tập của Thầy thì chắc chắn sẽ là bản dịch đang được nhiều người đọc tụng nhất. Vì hàng tháng chúng ta in kinh và phát ra, các Phật tử họ đến họ thỉnh không dưới 3.000 đến 5.000 một tháng đâu các quý vị. Mà từ 2015 đến giờ rất nhiều. Có nghĩa là rất nhiều người đang cùng nhau á, thọ trì đọc tụng bộ kinh này. Mà nhiều người cùng thọ trì đọc tụng á, thì cái sức của tập thể nó khác với cái sức của gì? Của sức tập thể ít người so với cái sức gì? Ít người cùng đọc tụng bộ kinh này trong cùng một thời gian. À, cái này chúng ta tự cân nhắc thôi. Chứ còn thì nếu các vị quen thì cứ đọc kinh kia không ảnh hưởng gì. À, vẫn là kinh Phật cả mà. Đó. Thầy chỉ lấy một cái ví dụ giống như thế. Các chiến sĩ Điện Biên Phủ kéo pháo lên để đánh trận trên gì? Trận chiến Điện Biên Phủ mà. Một vài người có kéo được khẩu pháo nặng lên trên đồi cao không? Không, mà phải nhiều người kéo. Vẫn là khẩu pháo ấy. Cái sức bắn và cái tầm bắn nó vẫn như thế. Nhưng mà điều quan trọng nhất chúng ta có kéo được khẩu pháo lên để đặt vào cái ụ pháo để bắn hay không? Một người không kéo được, vài người không kéo được thì chục người, trăm người sẽ gì? Sẽ kéo được. Sẽ quan trọng ở chỗ đó. Cho nên sở dĩ mà đi tụng kinh ở pháp hội như thế này, tham dự khóa tu mà tụng pháp hội như thế này mà chúng ta tu được chọn 3 ngày hoặc 7 ngày hoặc 9 ngày thì cái sở cầu của chúng ta nó sẽ sớm được thành tựu hơn. Còn chúng ta cũng đến dự pháp hội như dự một ngày đầu thôi xong lại về. Cũng là đi dự pháp hội. Nhưng đến dự một ngày thôi là về. Mà một ngày đó có khi còn không chọn. Nghe pháp thì lúc thì tỉnh, lúc thì mơ. Lúc thì thế là thế nào? Thế là sao? Đấy có phải là nghe pháp không? Ngủ ấy chứ nghe khỉ gì đâu các cụ, các Phật tử. Không phải là nghe mà là ngủ. Đấy. Ngồi được một tí thì mỏi. Đi ra rồi là đi vào. Đi vào rồi đi ra. Như con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cụt, leo ra leo vào. Thế làm sao mà bảo là con cúng tính là để con đi một pháp hội. Thầy giảng chưa xong đã đi xuống bếp gì? Đòi cơm ăn trước rồi, tôi đói rồi. Đấy. Ăn xong đến đầu giờ chiều vào tu đi gì? Ăn no quá, tức bụng quá, lên bãi cỏ gì, nằm tành tang chút xíu đã. Cũng là đi tu. Cũng là dự một pháp hội. Cũng kể là một pháp hội. Kể công với Phật. Cũng là một pháp hội. Cũng phải là đi một pháp hội. Đấy. Nhưng xem. Trong pháp hội. Người ta thì. Chí thành chí kính. Một lòng một dạ. Thầy giảng đến 12 giờ. Hơn 12 giờ. Người ta vẫn không nao núng. Vẫn bình thường. Mình thì đến 10 giờ, 10 rưỡi, 11 giờ một cái đi ra đi vào rồi. Trong tâm thì như là kiến đốt hết rồi, như lửa đốt hết rồi. Làm sao có thể tính là tham dự một ngày pháp hội được. Cho nên cái điều quan trọng ở đây, mình muốn cầu một cái việc gì đó lớn lao thì phải tranh thủ những cái gì? Những cái pháp hội đông người như thế này tạo thành một cái gì? Cái sức mạnh đại chúng, cái tinh thần, cái năng lượng đại chúng rất là lớn. Nếu chúng ta có đại thần thông, chúng ta nhìn thấy cái năng lượng của đại chúng tham dự pháp hội như thế này, nó lớn lao đến nhường nào. Tiếc rằng chúng ta chưa có đại thần thông để nhìn thấy mà thôi các quý vị. Cho nên thầy mở ra pháp hội như này để chúng ta cùng tu tập, cùng dâng chọn cái lòng thành kính thanh tịnh của mình lên trước Tam Bảo để cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì cho, cứu giúp cho, tế độ cho, thương tưởng lũ chúng sinh ngu đần, ác nghiệp tử vô thỉ chúng con, các ngài giúp đỡ con, thương xót con, thương chúng con như những đứa con nhỏ dại dột, như gã cùng tử bỏ cha ra đi ở trong kinh Pháp Hoa ấy, nay mới biết quay về với Phật Pháp, quay về với chính đạo để tu tập. Tuy là chúng con cũng chưa được thuần nhất, chưa được nhất tâm, chưa được tinh tiến là trọn vẹn, nhưng xin Đức Tử Phụ hãy thương xót chúng con, đừng bỏ rơi chúng con, xin dùng phương tiện để khéo léo dẫn dắt chúng con, cho những lời cầu nguyện của chúng con được cầu được ước thấy. Ví dụ bệnh tật thì cầu sớm cho được tiêu trừ bệnh tật. Con trai 30-40 tuổi chưa lấy được vợ, nguyện cho nó sớm có người kết tóc xe duyên hợp tình hợp ý để các cháu nó lập gia đình với nhau, để chúng con bớt phần lo lắng, làm tròn cái trách nhiệm người làm cha làm mẹ, để có thời gian học tập và tu dưỡng người nhiều hơn. Đấy cũng là lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên Đức Phật, dâng lên chư Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần. Chư Phật Bồ Tát không phải là người ban vui ban phúc giáng họa cho chúng ta, chắc chắn các ngài không phải là người ban phúc giáng họa, nhưng các ngài hoan hỷ, các ngài phóng quang tiếp dẫn tiêu trừ cấu nghiệp cho chúng ta, cái này là có. Thế mới gọi là chúng ta mới pháp môn tu của chúng ta, pháp môn tịnh độ. Pháp môn của chúng ta tu là gì? Gọi là pháp môn lấy cái gì? Cái tịnh tướng để nhập đạo. Chứ còn thiền thì lấy gì? Vô tướng để nhập đạo. Tức là gì? Đi vào từ cửa không, còn chúng ta đi ra từ cửa có. Mà có đây là gì? Cái có đây không phải là có để tham sân si, mà có để gì? Nương vào đó để chúng ta làm phương tiện tu hành. Cho nên mới có quái Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm thanh tịnh, đất bằng vàng ròng, thất bảo tạo nên là như thế, lầu gác chàng phan hương lại nhạc trời vân vân, cái gì cũng có. Nhưng mà quan trọng nhất là tất cả các bậc thượng thiện nhân và chư Bồ Tát, chư Phật ở thế giới đó không ai còn tham. Nhưng chúng ta bây giờ có chút là tham à. Có chút tiền là tham được có nhiều hơn. Có chút vàng là tham có được nhiều hơn. Có chút công danh lại muốn được tham được công danh nhiều hơn, vân vân và vân vân. Nhưng cõi Tây Phương Cực Lạc có nhưng mà không tham. Cứ là gì? Lấy cái tướng có, nhưng mà tướng có thanh tịnh ấy thì gì? Để lập đạo, để làm cái chỗ sở y cho đại chúng nương vào để tu tập. Cho nên là chúng ta gì? Phật tuy không phải là người ban phúc giáng họa, nhưng chư Phật Bồ Tát bằng cái công đức, cái thần thông tự tại của các ngài, có thể cũng giúp được cho chúng ta sớm được phá mê khai ngộ, sớm được thoát khỏi những đau khổ, những bệnh tật, những u buồn khổ đau trong cuộc sống này. Các vị biết ngày xưa thầy chưa xuất gia mà, cơm không đủ mà ăn, áo không đủ mà mặc, lời nói thì chẳng ai tin. Nhưng hôm rồi thầy nói đấy, cái ngày đi tu đi đến cái đường rẽ vào chùa Hương đó, ăn mặc rõ ràng là bảnh bao, nhìn cũng có đến nỗi nào đâu, tuổi mới lúc đó mới có 19-20, nhìn cũng dễ coi ra phết đó. Nhưng mà vẫy cái xe nào cũng không có ai dừng lại để cho đi. Vì sao? Mình kém phúc, mình không có phúc, cho nên người ta nhìn vào mình người ta không tin, mặc dù nhìn mình cũng không đến nỗi nào. À, ngày đó nó chưa mập mập như bây giờ, ngày đó nó còn xinh xinh, nhìn cũng được đấy. Ấy nhưng mà tại sao mà vẫy cái xe nào họ không cho đi, xe ô tô họ không cho đi, vẫy xe máy họ không cho đi, mà rõ ràng trong lòng mình rất là chân thành, chỉ muốn họ cho đi nhờ để mình gì? Sớm được vào bến đục để đi đò vào chùa Hương để xin xuất gia, để xin gặp các thầy để xin xuất gia thôi. Nhưng mà không ai cho đi. Và kết quả là phải đi bộ đến, chắc từ đấy thầy nghĩ là tầm hơn chục cây số đấy. Từ cái đê ở bên ngoài Tế Tiêu đó đi vòng thế là vào tới bến đục nó phải hơn chục cây số. Chứ đi cái đường mới bây giờ thì nó chắc thì 6-7 cây thôi. Từ ngã tư Tế Tiêu đi vào thì nó khoảng 6-7 cây đường mới thôi. Nhưng ngày xưa đi vòng trên đê nó vòng vèo lắm. Đấy, phải đi bộ vào đấy các quý vị. Khi phúc mình không có, hoặc là có rất ít, chưa đủ để cảm hóa được người khác, để cảm thông được người khác, vì lúc đó mình đã tu đâu. Mà hướng Phật, biết với Phật Pháp có mấy ngày vào chùa thôi. Nhưng cứ tu dần, vào trong chùa ở 2-3 năm, làm chú tiểu rồi làm sư bác. Tu dần thì có một chút công đức, có một chút phúc báo. Thì được một số các Phật tử họ tin theo. Mình nói thì có người bắt đầu tin. Rồi tu tiếp, tu riết, tu hoài đến thì 5-7 năm, chục năm sau. Thì lại gì? Lại có nhiều người tin mình hơn. Tu riết cho đến 15-20 năm sau. Càng ngày mình càng tu được, ở trong nhà Phật mình càng tu được thì lại có công đức phúc báo. Mọi cái nó sinh ra. Thì nhiều người họ sẽ tin vào cái lời nói của mình, tin vào cái hành động của mình và tin vào cái việc làm của mình. Tu đến 20-30 năm sau cho đến bây giờ, chúng ta thấy, bây giờ thì tự chúng ta thấy, có người tin không? Chắc không. Không sao, kệ các cụ thôi. Các cụ tin nhà cháu cũng cảm ơn. Các cụ không tin nhà cháu cũng cảm ơn. Các cụ thương nhà cháu cũng cảm ơn. Các cụ ghét nhà cháu cũng cảm ơn. Tùy các cụ. Cho nên xin thưa các Phật tử, đấy, điều quan trọng là chúng ta phải gì? Nhất tâm để tu tập. Còn thì cái việc mà Phật tử này nói là gì? Tụng kinh niệm Phật hồi hướng một thời gian rồi đấy chưa được. Có phải là do không tụng kinh của thầy không? Thầy đảm bảo không. Không phải tụng kinh của thầy mà không được. Đừng có nói như thế, nghĩ thế là sai đấy, là gọi là tà kiến đấy. Nói như thế là gì? Và chỉ có tụng kinh của thầy dịch chứ mới linh, mới thiêng, mới được như nguyện là sai đấy nhá. Đừng có Phật tử tuyên truyền như thế. Nếu tuyên truyền như thế là tà ma ngoại đạo đấy, chứ không phải là đệ tử Phật nhé. Tụng kinh nào cũng được. Nhưng mà đấy, ý của thầy chỉ nói là gì? Giống như kéo một khẩu pháo. Mà khi có nhiều người kéo thì sức nặng của khẩu pháo nó sẽ dễ được gì? Được nhiều người kéo lên cái đích ấy, tốt hơn. Nhưng người đẩy một chiếc xe, một người đẩy, hai người đẩy, không đẩy được chiếc xe tải to. Nhưng mà 5 người, 10 người, 20, 30 người đẩy, ắt chiếc xe tải đó sẽ gì? Sẽ bon bon đó, lăn đi được ở trên đường. Nói thế hiểu không? Hiểu rồi hả? Hiểu rồi thì thôi.